Hương Pháp, con có thể chỉ cho người theo đạo Thiên Chúa niệm Phật được không? Cảm ơn ông Pháp.
Được, niệm Phật là chấn động trong cái khối thần kinh, tâm thức của người niệm để nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ và tâm càng ngày càng sáng suốt và thần kinh sẽ được vững mạnh, không sợ sợ. Khi ý niệm Phật giải quyết được tình khối quả tâm lý và ổn.
Có nên vừa đi nhà thờ công giáo và vẫn tập pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không?
Muốn đi nhà thờ công giáo phải hiểu công giáo là cái gì? Công giáo là luôn luôn làm việc tích chung, mặc ái tích chung, xây dựng tích chung. Ta đi nhà thờ có gì hại đâu. Lời giáo lý dù lực tiên người tốt lành, tốt vẹn, tốt cách tính giác của người, không phải làm vậy. Rồi còn tu về vô vi là chúng ta lập lại trật tự, càng ngày càng ổn định, sáng suốt, chúng ta mới thấy giáo lý đã nói trước. Chúng ta đang đi tới mà thôi.
Anh Việt nói chuyện ngày sinh giới giáo, cái này ở sở con có một hai cô họ cũng đi sinh giới giáo. Khi con nói chuyện đạo với họ đó, thì họ thích lắm. Họ nghe cái gì họ cũng đồng ý hết. Mà cái việc mà họ thích con như thế sở dĩ con nghĩ theo cái chủ quan của con là vì con không nói được con đi đạo gì cả. Vì nếu mà con nói con đi Phật giáo chẳng hạn thì thưa thầy họ sẽ kỳ thị. Bởi vì con biết là người trên giới giáo họ cố chấp về lắm. Thế thì cái sự thành công của con đối với lại một hai người đi trên giới giáo ở sở con như vậy. Thì bây giờ họ thèm họ muốn tiền. Nếu mà con nói họ cách thiền thì con chưa dám nói, là bởi vì nếu mà dạy cho họ cách thiền thì phải nói họ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì họ sẽ biết con là người Phật giáo, cho nên con chưa dám. Như vậy xin thầy để chỉ giáo cho là cách nào.
Cái đó mình không thực tập. Vì thế cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật anh cũng hiểu cái vibration thì chấn động nó thế nào. Việc khoa học quyền bí. Mà người nào muốn học thì người đó học thôi. Còn không muốn học thì thôi chứ anh đâu sợ mất nói. Nhưng có mấy cô đó anh chết đói sao? Không có những điều đó. Mình là sự thật là sự thật. Đem chữ thanh tịnh mà mình đạt được giúp đỡ cho họ chứ mình không phải vụ lợi. Bởi vì free will, tự do tín ngưỡng. Anh thấy không? Tự do tín ngưỡng thì ở đâu người ta có quyền tự do tín ngưỡng à? Không có ai cắt giảm được cái sự tự do tín ngưỡng của họ. Anh thấy chỗ đó không? Cho nên mình cũng không nói rằng là Thiên Chúa giáo cố chấp điều này kia cái đó vì ta có đường lối của người ta từ bao nhiêu năm nay. Thấy không? Mà những người Thiên Chúa giáo là tu bên vô vi đông nhất. Vì họ thấy rằng họ tu cái pháp này họ được gần tưởng với Đấng Chúa Cha nhiều hơn. Họ đâu có bỏ. Họ đâu có bỏ Đấng Chúa Cha. Họ đâu có dám kỳ thị Đấng Chúa Cha.
Con có áp dụng với một cô cũng đi đạo Thiên Chúa giáo ở bên họ là người Việt Nam á. Thì nếu con nói thật thì cô cắt đứt luôn, cô không nói chuyện gì nữa.
Không nói chuyện là thôi, bởi vì đây là cái duyên đến. Mà tôi có là tôi giúp cô thôi. Cô học thì cô được. Còn nếu cô không học thì thôi, chứ cái quyền tự chủ của cô. Tôi không có thể cướp giật cái quyền tự chủ của bất cứ một người nào. Tôn trọng nhân quyền, tự do rõ rệt. Thấy chưa? Những các bạn đến đây, tôi đâu tin tới nhà các bạn mà thăm viếng hay là bày biểu hay rủ rê các bạn, tôi không dám. Bây giờ ở thế gian, họ hay cố chấp và nói cái tuổi này rủ người ta vô đạo, tôi không có dám tới nhà ấy. Tuy rằng tôi tới nhà các bạn chắc có miếng ăn ngon nhưng mà tôi không dám. Và tôi không có muốn lợi dụng cái đó. Tôi thực hành được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu thôi.
Sở dĩ con sợ như vậy là thưa thầy, bởi vì con mấy người trong sở cũng rủ con đi nghe giảng về đạo Thiên Chúa giáo đó, một ông cha trong bệnh viện đó. Thì ông ấy giảng, ông ấy nói xa gần, ông nói thế này. Ông bảo Chúa Trời của ông là người biết hành động, biết đi, biết ăn, biết nói, biết suy nghĩ, biết cứu độ quần chúng. Còn Chúa Trời của mấy ông ấy ý muốn nói là con vì con người Việt Nam, con là độc nhất là người Việt Nam đó, thì chỉ biết nhắm mắt, không biết nghe, không biết nói, không biết mang gì cả. Ông nói như thế thì con biết là như thế thì các cô nghe ông xa hơn là con nhiều. Này. Nếu mà con nói con đúng như đạo Phật thì các cô không nghe con nữa.
Ông nghe thì thôi chứ. Cái duyên đến mà họ không nhận thì chuyện của họ. Còn khi mà mình đến thấy họ cảm thích được thì mình giúp họ thôi. Còn họ không thích thôi chứ bây giờ mình làm gì hơn. Bây giờ anh muốn tặng món quà cho họ mà người ta không lấy, anh không có làm gì hơn á. Chứ anh không có lợi gì. Thấy rõ chỗ này không?
Dạ. Nói rằng Đức Chúa Trời của tôi biết đi, biết đứng, biết nói năng. Nhưng mà Đức Chúa Trời của anh cũng biết đi, biết nói, biết nói năng. Nếu mà anh tỉnh, anh thanh tịnh rồi, anh cũng được nghe như vậy. Phải thanh tịnh mới nghe mới là chắc. Còn nói ở thế gian đây là giữa con người và con người. Anh thấy không? Cho nên cái vô vi này nói rằng, ồ, Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, phải ôm cái gánh chạy theo ngài, tự vô vi đâu có chịu, nó tự tu tự tiến. Còn cái Thượng Đế giảng chân lý là cô Kim nói, người ta chết ra. Mà hiện tại bây giờ có đó, ngài đang xuống nó cách sát nữa cho nên. Thì người ta muốn gặp hỏi, đấu khẩu, tranh luận bất cứ cái gì, có thể gặp. Còn đằng này tôi thiệt, nói thiệt cho tôi chưa có đọc cái cuốn đó. Nhiều khi tôi đọc vô văn như vậy tôi không phải là đọc mình chiêm ngưỡng như vậy, tôi chỉ có thực hành thôi. Thì trước khi ở Việt Nam là cô Kim tới kiếm tôi, thì tôi không có biết cô Kim ở đâu. Tới kiếm tôi và nói chuyện về đạo Pháp và muốn gặp riêng tôi, vậy thôi. Nhưng mà bạn đạo vô vi nó nghi ngờ tôi có tình tứ gì với cô đó, nó chạy theo. Nó nói ông Tám mà ông bị, ấy, của trình ông bị hồ ly tinh phỉnh ông á. Thì nó chung đại vô thì xét rồi, ngài phải nói. Tại vì có người hỏi mà, người ta hỏi thì cô Kim nói đi như chuyện đó thôi, vì cô cũng còn ở đó chứ đâu. Thì nó không có cái gì quan trọng hết. Nếu thật sự là tu không có cái gì quan trọng. Thêm tài liệu phong phú để xây dựng cho người tu tiến hóa là không có cái gì quan trọng hết. Nghe hay là không nghe, quyền của cá nhân, không có quyền buộc người ta phải làm đúng theo đường lối của mình. Cho nên vô vi các bạn tu cho các bạn.
Tại sao người Thiên Chúa giáo lại nói là con đường duy nhất đưa đến Thượng Đế phải xuyên qua Chúa Giê-xu?
Cái tâm thức phát triển không phải là buôn bán. Tôi không qua người đại diện, tôi không làm việc được. Nếu tâm thức tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng đạt được. Cho nên người ta phải hiểu cái nào phải đi. Cho nên tu hoài, học hoài, không bao giờ thấy Chúa là vậy. Mình phải phát triển tâm thức mình mới tương ngộ được. Phải hành khổ mới phát triển. Lời Chúa nói rõ ràng. Mà mình còn tranh giành quyền lợi, địa vị là không được. Hỏi Jesus Christ có tâm từ bi không? Đấng Christ từ ái luôn luôn có tâm từ bi. Hỏi cho quý vị, làm mẹ, làm cha, thế nhân có tâm từ bi, có lòng thương con không? Tại sao không phát triển ở đó? Nên hỏi Jesus Christ. Chúng ta phát triển tâm từ ái, ta sẽ ngộ được đi. Đâu phải cần nói những lời của Christ mà chúng ta không hành. Chúng ta phải hành khổ, chúng ta mới thấy rõ.
Khi mà quý vị lên trên đó trình diện ngài, thấy ngài thì thấy thật từ giá trước mặt. Theo tôi thấy như vậy. Quý vị chứ không lên cái gặp thì thấy rõ ràng thế. Đó là đem lại sự công bằng trong tâm thức, biểu hiện tâm tự là công bằng trong tâm thức mà thôi. Cho nên lý trong kinh thánh cũng là công bằng, mà lý của Phật cũng là công bằng. Không phải sao. Đem so rõ ràng không ai hơn ai hết. Vì tổ chức của tập mắt đời mà thôi. Ồ, tổ chức tôi nó hoàn bị như để tổ chức anh lôi thôi, chê lặng nhà, nhưng mà đó cũng là xây dựng những cách tạo hóa, chứ không cái người tu không có gì mê cách tạo hóa. Người tu cho người ta thấy bình, cho người ta trà đạp để mình thấy khả năng tạo hóa của mình. Thì người tu cũng muốn nắm được Phật giáo, không có chấp hành và chẳng nghe ai. Các vị thiền sư, các vị thương võ cũng vậy, đi người ta chửi cũng niệm Phật mà thôi. Đi người ta chửi, đi đi khi bị đóng đinh mà cầu xin ân trên tha thứ chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lên nào. Thì Đức Phật bị phá hoại nhưng mà Đức Phật không dùng phép trừ quỷ. Tôn Ngộ Không có 72 phép màu trong tay mà thua Đức Phật công Phật có thành tựu và thành số. Vì tại sao 72 phép màu mà thua một phép? 72 phép màu là mượn ngũ hành mà để đánh cả cả không như vậy. Còn Đức Phật siêu cấp vượt chứ không có ngũ hành và làm chủ ngũ hành. Cho nên Ngài có quyền báo lộn tình thế có một nhịp mà thôi. Tôn Ngộ Không một giam năm trăm năm. Thế chưa? Đi năm ngón tay của Đức Phật mà ra không phải. Nhưng mà người Ngài đã đạt thì sống tỉnh là sống suốt. Ốc lại thì ông chưa bị chạy. Ngũ hành sơ. Để thử để cho chúng ta thêm. Cho nên những người ở thế gian giỏi giỏi cách mấy. Nhưng mà không tránh được cái bệnh tử. Tới lúc bệnh thì hết vợ. Phải không? Sự hung hăng của chúng ta tới lúc chúng ta bệnh thì không còn hung hăng nữa. Có thấy thiên luật chưa? Thế gian còn có luật mà. Xe chạy lên chạy xuống còn có luật đi đường mà. Huống hồ gì ông trời không có luật. Mình mượn xác của nàng sẽ có luật. Ký hợp đồng trước khi xuống nơi làm bậy rồi sẽ biết. Đó là cái cơ hành hạ trong tâm thức. Kẻ bụng này người bụng thế. Không có người nào tránh khỏi hết. Ác thủ thông minh. Và chính khi Phật Đức Thích Ca cũng giờ phút lâm dân cũng phải có một cái bệnh mới vậy thôi. Ngài hành khổ, Ngài thuyết giảng mấy chục năm đời. Nhưng mà thế gian nói được Ngài đã thuyết giảng quá nhiều cho nên Ngài nó bệnh chết. Ngài nó không có thuyết giảng. Vì sao? Là hiểu cho chúng sanh và nói cho chúng sanh nghe, chứ Ngài chưa nói chuyện của Ngài cho chúng sanh nghe. Lấy thế gian và cảm hóa thế gian mà nói. Cái gì hợp trình độ của Ngài nói cho chúng ta nghe, chúng ta không có tự chứa. Thì chúng ta đòi hỏi lịch sử của Thích Ca mà chúng ta chưa bao giờ đọc lịch sử của chúng ta. Chúng ta chưa biết quá trình của chúng ta bao nhiêu kiếp đã làm những điều ác ôn mà chưa thấy. Cho nên Ngài rốt cuộc thành tựu tu và để ảnh hưởng chúng ta. Ngài đã thấy Ngài và Ngài chỉ biết rằng chỉ lo học hỏi và tiến hóa, học từ bi và thực hiện từ bi. Thì ngày hôm nay chúng ta có từ bi không? Và chúng ta được đấng từ bi cứu độ chúng ta không? Được, chúng ta học từ bi. Rồi chúng ta thực hiện từ lúc chúng ta mới là con ngoan và người nói tiếng một Phật tử đối với Ngài. Thì thực thi cái nguyện vọng và đại nguyện của Ngài trên mảnh đất cùng tâm này để cứu độ vạn linh đồng chiến trong tâm thức của Ngài đã mong ước. Chúng ta đã biết thờ Ngài mà chúng ta không thành như Ngài thì chúng ta là có lỗi. Chúng ta không chịu hy sinh tâm hư tật xấu thì không bao giờ thành đạt sự sắp xuất.
Thực tại bên công giáo, còn nhiều cái pháp của mình, là má cần nói chuyện, nói khi ta có đi chung lại để giúp lại, còn nói khi cần hãy nhìn mai con đây và con hãy đây con mang cái tập đấy với mấy thằng nó làm cao nha.
Cao bởi vì con tới là mỗi đêm mỗi ngày con thiền. Thiền đó là con xin tội thẳng với Chúa. Và con bằng lòng sửa tội là xin tội. Con xin tội không sửa tội là tỏ tội. Hiểu chưa? Mình bằng lòng sửa tội là mình vừa xin tội. Thì giờ phút nào công phu cũng là xin tội đó. Chứ không tu làm gì đó. Tu là để sửa cái tội của mình, cái tâm tối ngu muội của mình trở về cái sáng suốt và thanh tịnh. Nha.
chứ đâu có phải là bỏ cái chỗ tiến bộ được đâu. Phải tiến bộ. Mà trong thâm tâm mình xin giá trị hơn đó, ờ ba con đi tiến bộ, chắc gì đi xin. À, đi ra tạo tội cho nó, tâm đi tiến bộ, đó là chánh, chánh tâm. Đạo nào cũng vậy. Tới với ông cha mà cái tâm không thành thật cũng không có được. Hết sức thành thật. Mà không gặp ông cha mà tâm mình nghĩ tới ông cha mà mình xin tội với ông cha là ông cha cũng cho mình rước lệ được. Như ông cha có power, có sức, có điện. Thế không? Ông cha đó là ai? Cha trời với ai? Đến lúc nào thầm đến nào mình cũng xin tội hết. Cứ làm gì vậy rồi ông trời biết hết rồi. Thì ông thân đưa ra, ông sắp xếp hết rồi. Tôi là tôi chối tội với ông nè. Má tôi đây là cái gia mà chối không được. Thì ông trời tôi chối rồi. Tôi nói láo má tôi biết rồi. Phải không? Thế tôi chối, tôi phải chữa tội. Tôi là xin tội. Tôi để tôi chữa. Còn tôi xin tội mà tôi không chữa tội, nó còn tội hoài. Phải không? Chữa tội.
Cứ nói con mà con nói dối thì đây á, thì mình nói nhà mình thiền cũng đi nhà thờ mà không đi thì ba mới còn nói dối cho ba má, mà không biết nói được sao.
Tại vì cái trí chưa mở, cái trí chưa mở thì con nói là con đang xin tội thành đêm trực tiếp. Thì con thấy tội con nhiều lắm chứ không phải là đây mang tới nhà thờ, nói nhiều đó là đủ luôn. Chứ nhiều tội, nhiều kiếp rồi, không một kiếp. Thế không? Chứ không phải một tội đó. Thì về đây đi nhà thờ là cũng nói người nào đó cũng có tội rồi đó. Phải không? Chứ cha nào đó cũng có tội rồi. Thêm người nào tôi cũng có tội rồi, là tôi tên sinh con tội à. Tôi rất hay đi như tội, tôi sinh con tội, tôi có được. Phải thanh tịnh, tôi mới sinh hết tội về với đấng trả lời. Nghe không? Hỏi cái nào thực tế hơn? À, cái thanh tịnh, chịu tội, đó thực tế hơn. À, còn cái kia nói rêu rao, hai bạc cầu, tội nó nhiều lắm, nó xin cha con món à, xin cho có được.
Nhiều lắm.
Nhiều lắm
mà con
biết
tới nhà đi
xin cậu không biết là sao. Nói chung là cả hết. Thay lại cho người ta. Mà thay là ông cha cũng bận như biết bao nhiêu người thay mà mình dành thay hết đi. Thay mà không sửa là còn tội nặng hơn nữa. Sửa tội thì khỏi thay. Mà thay không sửa thì tội nặng hơn. Hiểu chưa?
Thầy dạy rất nhiều về vấn đề ổn định trật tự của bản thể và của nội tâm. Ở sứ mạng của Đức Chúa Jesus Christ là xuống để hòa nhân loại với Thiên Chúa. Thầy cũng dạy là chúng ta phải hòa với Thượng Đế, hòa với vũ trụ, hòa với nhân quần xã hội. Hòa từ trong gia đình, hòa ra với bạn bè. Thưa Thầy, mà đến bây giờ thì thấy rằng 2.000 năm sau Thiên Chúa Giáng Sinh, thiên hòa, thiên hạ vẫn bất hòa. Bất hòa từ trong tôn giáo bất hòa ra. Bất hòa ngay ở trong Thiên Chúa Giáo. Và một lời nói khác của Đức Chúa Jesus Christ là Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại thế. Nhưng mà Ngài hỏi thêm rằng khi ta trở lại thế thì có bao nhiêu người còn giữ được đạo? Và thưa Thầy, trong Kinh Thánh, sách Mặc Khải nói rất nhiều về tương lai, về tiên tri. Và tất cả những điều tiên tri đã đều thực hiện, trừ một đôi lời tiên tri chót. Và bên Á Đông ta thì chúng ta biết rằng thời Mạc Nguyên đã tới. Và Thiên Chúa Giáo thì cũng dạy tất cả mọi người đều phải chuẩn bị ngày phán xét cuối cùng. Và chuẩn bị ngày Chúa Trời ngự trị ở thế gian này, trực tiếp quản trị thế gian này. Và gần đây, ở trên nước Mỹ này, phong trào nghiên cứu thánh kinh rất là có chiều sâu. Đặc biệt là ở California này, có hai nhóm, một nhóm ở trên Malibu và một nhóm ở Pasadena, thì họ nghiên cứu rất nhiều về kinh thánh, chứng minh rằng kinh thánh có thật. Và cái thời gian mà nhân loại còn Chúa để cho mà sống, cho hết cái chu kỳ này không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn đúng 20 năm nữa mà thôi. Và cái lời kêu gọi rất là thống thiết, kêu gọi lòng người trở lại đạo, trở lại với Thiên Chúa. Và nếu không thì cái sự trừng phạt sẽ vô cùng, không biết thế nào. Thì thưa Thầy, thấy rằng tất cả đã thực hiện đúng vì con người từ khi được làm người ở thế gian đã bất hòa với chủ đề. Và bây giờ với pháp môn của Thầy là một cái sự may mắn, và chúng con nghe thấy rất nhiều Thầy dạy rằng đây là một cách tu tập và phải gấp gấp lên, không có không kịp thở. Thì riêng về cái sự mà tu gấp lên thì con thấy rằng rất khó, làm sao mà gấp được, trong khi cái nghiệp quả mình nó quá nặng, trong khi cái nợ nần của mình đối với hàng khôi vũ trụ, đối với nhân quần xã hội nó quá nặng. Mình vay một, đáng lý mình phải trả năm trả mười, mình vay một mình trốn nợ thì làm sao mà tu gấp. Mà tu gấp rồi đó, dù rằng có đi đúng con đường cho nữa, liệu với cái nghiệp quả của tiền căn, nghiệp quả có khỏi đối đầu với địa ngục hay không? Thưa Thầy, cái đó là điều thắc mắc của một số không nhỏ bạn mua của chúng ta. Để xin Thầy lưu giải, xin cảm ơn Thầy.
Chúa đã kêu gọi chúng sanh hãy tu. Mà Chúa đổi chúng sanh bằng cách gì? Bằng thể xác của mình. Kêu gọi chúng sanh phải thực hành, buông bỏ tham sân si. Nhưng mà ở thế gian họ đã ngược lại, hãy đi ngược lại. Như tôi nói, lấy sự thông minh là những tâm trạng này, mà không chịu hành như tâm quyết của Chúa thì là sáng thế nào. Đó. Cho nên ở thế gian vì sao cứ sợ, anh hay sợ trên bề trên chuyển thân sinh cho biết rằng phải lấy cái sợ mà đánh thức cho nó dựng lên, đánh thức cho nó mau mau trở về với nó để ý thức. Nhưng mà không có pháp, không có pháp nào làm được gì. Ngoại cảnh nó lôi cuốn quá nhiều, ở trong lúc Chúa thì nó thanh bình hơn, nó ít có động loạn hơn. Bây giờ thì động loạn nhiều, thì vật chất lôi cuốn quá nhiều. Mà nếu chúng ta không tự hưởng cái pháp là cái phương tiện để mình đi tới cái chỗ và trở về cái chỗ thanh tịnh, và để đón nghe là cái gọi của Chúa đã nói từ lâu, của Phật đã kêu gọi từ lâu, thì làm sao chúng ta mới đi trong giải thoát? Rồi cái nghiệp quả ở thế gian chúng ta cho là nghiệp quả nặng nề, chứ cả hàng không vũ trụ. Thì chúng ta là người thiếu nợ, tại sao chúng ta không đứng ra để chịu trách nhiệm? Chúng ta là sinh thực, chúng ta chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ trả được với ý chí cương quyết. Cho nên người hành đạo đã thành công tại thế, tại sao bị nạn? Hiện tại ở Việt Nam cho thấy kỳ này các cha chị các chị ẩn trong cái khám hành hạ bị nạn, người tu phải bị nạn để chi? Để người tu sớm thức giác và hiểu chân lý người đã học từ bao năm và luận thuyết vững vàng hơn để cứu độ con ngài trở về với căn bản tâm thức anh. Cho nên cái phương pháp này là của những người đau khổ đã chìm say và muốn trao lại cho những người đau khổ trên cái nguyên quái cảnh quên nội thức. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này để trở về với nội thức thì chúng ta nghe giá trị vô cùng của thanh tịnh, lời tiên tri của Chúa và thấy rõ Chúa đã giáng lâm tại thế. Chưa có người biết đón Ngài, trừ khi có người chỉ dùng những kim tu mà đón, kim tu sẽ đón Ngài tại Việt Nam. Hiện tại Ngài vẫn ẩn, vẫn thuyết, mà không có tai nạn gì. Đó là chúng tôi vẫn nhận được tin tức. Đó là tôi đã đón Ngài, vì Ngài đến với tôi. Tôi hỏi Ngài, nói rằng đấng cứu thế xuống thế gian, tại sao không đi nhà thờ và không đi chùa? Ngài chỉ trả lời vọng vẹn với tôi rằng, cha Phật chưa phân chức cho nó mà chúng nó đã phân chức rồi. Tội nghiệp, Ngài thương con Ngài, biết là sao. Cho nên Ngài chú tôi đi giảng cho mấy vị linh mục. Nhưng mà cũng may mắn được mấy vị linh mục đến của tôi. Và Ngài tôi xuất ra thời sự. Thế là Ngài, những vị đó sẽ được sử dụng bởi chùa. Chúa giáo sinh phải có cán bộ gì? Cán bộ đã biết đón Ngài trong phong thanh. Bây giờ chúng ta tu đây, những người các bạn tu đây thấy thực hành, các bạn tâm đã thân rồi. Chỉ đón thôi. Thế nào? Thực hiện để đi sống. Và để chiến dụng Ngài. Một ngày lần đây, không có sao đâu. Bởi vì thế giới trong chương trình lo âu, trong cuộc biến chuyển sắp tới, mọi người chúng ta lo âu. Và thấy rõ, cái cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ đến. Chỉ chuyện lá lùng ở Việt Nam. Từ hồi nào giờ không có cái luật mà luật cái Long An Tân Thuận nó không có gì đâu. Bây giờ luật tới đó rồi. Rồi còn những cái hạn hán bất ngờ. Con sâu bọ mà nó ăn lúa mà để lấy chứng hữu đi dòm mặt nó như ông tướng. Học lúa thì kẻ làm hai có cánh bay cứ có gói đem ra mà lộn mắt đâu. Thế nó kẻ cũng như là không có cái máy gì mà ta thể kể hay cái cánh đồn nào cũng vậy. Nhưng từ cũng khó gây ra. Chỉ cái chuyện đó quyền hoặc khoa học đâu có chấp nhận. Nhưng mà tôi đã đem cái hình mà tôi lấy cái chiếc microscope tôi dồn để thấy cái mặt như tôi hấp bội. Ba, trong đảo hữu mình có, bà trần chị dậu, bà đi trần lúa. Thì bà nói không được, tôi cũng thấy là nghe lời mấy anh cộng sản, tôi phải cúng. Bởi vì bà hồi trước cũng tham gia kháng chiến mà bà nói sau này không được, tôi phải cúng. Thì bà quỳ gối xuống bà thắp nhang này kia cái nọ rồi bà cúng xin mấy ông rầy để cho tôi được mùa này. Và để tôi đặt nguồn tin cho tôi dễ tu hơn, biết rằng có thiên linh, có âm binh, nhưng mà tôi van vái tôi xin, chắc là phải đáp ứng. Thì lúc đó bà xin cái mùa của bà không bị cắn gãy, mà cái đám bên một bên lại bị thương nhẹ. Cái chuyện đó có. Tại Bạc Liêu, họ, tôi cũng đi tới cái chỗ giữa lúa, tôi đi kinh tế mới mà, tôi sống trong kinh tế mới. Những cái chuyện lạ nó xuất hiện. Cũng như tại Vĩnh Trạch nó có thằng nhỏ ra đời nằm vậy. Anh nó tới gần, nó nói, quốc thai dân an, con nít mà biết nói quốc thai dân an. Mà cái mặt nó đỏ lồn, tôi đọc ồn đó, nó sợ, nó đem đi chỗ khác rồi. Nó biết nói cái câu đó rồi, bởi sao nó không nói nữa, mà nó ăn ngủ như là nó đúng giờ, đúng giờ. Nó đâu có tháng mấy, hai tháng. À, rồi ngay cái chỗ diễn tập kinh tế mới tôi ở đó là có con heo. Cái bà bán nói thôi đi về qua, mai giờ chú Sáu làm thịt bán gì. Nó đi thấy nó nằm cho ông nó làm thịt. Rồi nó tôi tính ra con heo tới cho chú làm thịt. Quảng ra trước giờ con heo nó tới rồi. Nó nằm qua đây, ông nói tôi cũng đã làm thịt con heo này. Ở đâu cũng qua bà Sáu làm. Tôi qua bà Sáu thì nó không chạy tới bà Sáu, bà đó không dám làm. Rồi tôi đi, rất là không đi sao không đi. Con heo đó không chưa ai đến làm. Một cái chỗ đó nó rất eo hẹp, chúng tôi biết nhau hết, tôi biết nghèo đó, tôi biết cái tội cũng chuyện như vậy. Sự thật nó vậy. Cái chuyện kỳ lạ, ở Việt Nam nó xảy ra nhiều cái chuyện như là khoa học không có tìm ra nổi. Không có tìm cái chiếc tiên gì, không có tìm ra nổi, nó còn cái chuyện kỳ cục như vậy.
đó là cái chuyện ở bên kia mà hai anh lính mà bị cầm nó là cái chuyện nó có sự thật chứ. Cái bà Trung Châu vậy bà qua Canada rồi bà đóng 300 đồng mà để bà xem. Rồi một ông bắn, một ông đưa cái nón nhà bên hướng đứng đó mà bà đóng 300 đồng bạc mới để đi xem rồi có người chợ lớn có tiền nhanh đi được. Nhưng mà ở Canada tôi mới tới đây, cứ đi rồi bà ta. 300 đồng bạc mới đi xem, có sự thật gì. Cho nên cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, hiện tại nó xuất hiện ở miền Nam rất nhiều. Nhìn chung tham độ mà vô trong trong tòa thánh Tây Ninh là tính gỡ cái chữ gì mà được tự đọc là tên. Tao có kiểu mà làm gì đây đó. Không chịu, không cho. Bác gì nó không có cho, tao có kêu mà làm ở đây cho đọc được chết, không dám gỡ cái chữ gì đó không biết. Nghe đến những người ở Tây Ninh xuống nói gì. Mà cũng người tu người bên này nói. Nói vậy đó. Cái chuyện lạ kỳ. Bây giờ khoa học không thể nói được nhiều cán bộ đừng làm việc rồi đi luôn, đừng quay đường. Chứ sao mất? Đó. Cái tâm người thay đổi. Rồi bây giờ những người tại Việt Nam, giờ ta tin thiên cơ là vậy. Có tin rõ thiên cơ bởi những công chuyện biến chuyển hoài vậy. Rồi báo mọi người này, báo mọi người kia đúng thứ chuyện lạ thường ở đó. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta là thiên nhiên thế, chúng ta có phần học và chúng ta có thể trụ để giải quyết cái phần hồn chúng ta để chúng ta học thêm hơn nữa và chúng ta mới có đủ khả năng trả. Muốn trả cái gì của cả càng không vũ trụ thì phải sử dụng bằng đô la càng không vũ trụ mới trả được, còn lấy đô la Mỹ trả không được. Phải thực hành là đúng. Cho nên thực hành rồi nó mở ra. Mới thấy.
Thưa Thầy, còn tội chết thiên đường đó là tội thế nào?
Tội chết thiên đường là mình bước ra được của những người mà xuất hồn được mới giai đoạn đầu, tưởng mình là khá rồi. Mình thấy mình mạnh rồi, nhưng mà mình không tiến tới cõi vô cùng. Thì mình thấy cũng có lộn xuống như vậy nữa. Là sự tâm tối, cái sự tâm tối đó nó đem mình đi đường xuống. Cho nên người bị tu mới được một phần sáng suốt. Xin ta đây là thầy, lãnh đạo tinh thần. Rồi tổ chức hội này, hội kia, hội nọ. Rồi trong đó gặp lũng cụng. Rồi thôi, thì bây giờ phải hỗ trì. Mà hỗ trì theo gì? Theo đại đa số. Thì tất cả những người theo mình chưa có tu như mình. Thấy không? Thì nó động loạn, thì nó lôi cuốn cái chiều hướng nó động loạn. Thành ra, cái phần dẫn chứng tinh thần này phải bị đọa một lượt. Cho nên đằng này chúng ta không có. Pháp này là pháp của bạn. Bạn mới hoàn toàn chịu trách nhiệm với bạn. Và gắn vác những gì nở năng từ tiền kiếp tới bây giờ bạn anh toàn. Chứ không có ai có thể giúp bạn được. Còn người truyền pháp với bạn cũng chỉ bằng thầy, nhưng mà chính bạn cũng là thầy. Chú thầy cũng như tao như mày, người nào cũng thầy thấy sao. Cho nên chúng ta bị trong cái thức hòa đồng, công bằng, ba chấp, ba mê là vậy. Trong cái tình bạn chúng ta luôn luôn giữ trong thân thức xây dựng và hiện thời. Cho nên tôi bây giờ ở thế gian, tôi yêu cầu nhiều lần nhưng mà không được. Nhưng mà mọi người kính mến kêu thầy thì tôi bây giờ tôi thấy rõ mọi người cũng là thầy. Bởi vì thầy thể xác, ông nào cũng thầy thể xác thì ông thầy nói chuyện ông thầy thì sao với mày thương yêu có gì hết. Mình phá được cái sự đó thì không có sao nữa. Không phải chấp, cũng như những người tu ở pháp khác. Thế ông thầy thì phải sợ, đằng này không có. Thế ông thầy giỡn chơi được không tin hết. Anh em thật tình thương. Rõ cả càng không vũ trụ là quân đệ hết.
Thế thầy đấy là tội phạm thiên nhan, còn tội mà tổ tông nữa.
Tội tổ tông. Đối với chữ hiếu, mà con người tu mà không biết chữ hiếu, thì tu mà quên mình, không biết lo sửa sẵn ở trong mình, là con người bất hiếu. Sinh nhân tu mà chống tu thì cầu cầu mong. Bởi vì chúng ta tu phải tu bổ sửa chữa nội tâm nội tạng, mới là thật sự có hiếu. Hỏi cho bây giờ cha mẹ thấy đứa con bệnh chịu không? Đứa con mà biết lo lắng cho nó, sáng chuyện. Cha mẹ mừng,
nó không bao giờ bất hiếu. Nó biết cha mẹ thương nó chứ không phải cha mẹ đợi ăn món quà của nó. Nó biết lo cho nó có trật tự. Và nó biết hòa hợp với đại chúng để sống trong cộng đồng cởi mở. Thì cha mẹ an tâm cho chính chứ. Còn nó mà không biết, mà nó chỉ lấy cái ý chí của nó mà nó đi cai trị thiên hạ, thì rốt cuộc cái thể xác nó bị nạn. Cho nên những nhà cách mạng bị ám sát, bị đủ thứ, la vui, không biết mình. Mà chỉ đi bên ngoài. Thì đâm ra người ta cảm thấy mình độc tài. Họ biết là chỗ đó. Mình phải sang sẻ sự công bằng, không có của mình cho mọi người. Thì họ thấy trách nhiệm chung cho không phải một ông tổng thống có thể làm được.
Thưa, về tội tổ tông mà con muốn vấn thầy đó, là tội tổ tông ở trong Kinh Thánh do ông Adam và bà Eve phạm tội bất tuân lệnh, bất tuân ý của Đức Chúa Trời, cho nên bị đọa xuống trần gian. Và khi bị đọa xuống trần gian thì mới sinh ra con cái, và con cái là do đó mới bất hoàn hảo, và cho nên phải tu tập để trở lại với Thượng Đế. Dạ thưa, thì con muốn hỏi thầy, tội tổ tông đó là có một ý nghĩa biểu trưng hay là tội
không bạch? Khác cái vấn đề tôi nói, người ta thiên tu và cho người biết như vậy thôi. Chứ một cái định luật nó cũng không nói gì Adam và Eve hai người không, thì ông dòm sách, ông thấy đâu ai thấy vụ đó. Mà kỳ thật nó không phải vậy. Bởi vì luôn hồi luồng hào quang xuống vô cùng trong sự tiến hóa của quả địa cầu, không phải hai người đó. Nhưng mà ta lấy cái lý để ta dạy con người hướng thượng. Vì bất kỳ lý khi sáng suốt ngu muội như chúng ta dạy, bị cái cảnh phân tán, mà tiếp tục phân tán nữa là không còn cơ hội để trở về.
Thầy cũng ở trong một cái điều thắc mắc như vậy đó. Con hiểu được rằng khi mà một người tương cước mà bỏ dao, phát hùng tâm dũng trí, thì người đó tu có thể thành Phật. Mà trong trường hợp ngược lại thì không có thể, là một vị đã đắc vị Phật quả mà lại cầm dao phạm tội. Nhưng mà trong cũng trong Kinh Thánh có một trường hợp là thiên thần Lucifer đã mang tên là người mang ánh sáng, tất nhiên là cũng như là một vị Phật, Phật cũng là người mang ánh sáng có hào quang. Thế thì cái tội của Lucifer theo Kinh Thánh dạy vì tội ngạo mạn, tưởng mình đã bằng trời, nghịch với trời, cho nên bị đọa làm quỷ. Đấy là cũng là có giá trị biểu trưng hay là chuyện có thật?
Cái chuyện đó là đối với lý thuyết thế gian, là người viết sách tại thế gian họ còn chấp, cho nên họ thấy rằng cái người sáng suốt kia mà còn chánh thiết bị nạn, cho nên sẽ bị đọa. Đó cũng là cảnh cáo những người tu, và cái cảnh cáo đó là dẫn đường cho họ đi thẳng tới sự sáng suốt của người thánh đó. Cho nên chúng ta đừng sai lầm tưởng là cái lý đó là lý thẳng từ trên, nhưng mà lý đó là lý của thế gian tạo. Cho nên nghe Kinh Thánh, đọc sách Kinh, đoạn nào chân, đoạn nào gã trên thánh thư. Như bây giờ chúng ta có hội họp trong ngày nay, mà cái người mà chép băng sai một chữ, thì chúng ta lập cái băng có bằng chứng, hồi xưa không có. Tam sao thất đổ. Cho nên, cái tôn giáo là tự do phát triển tâm linh, không có ai hạn chế, không có quyền hạn chế được. Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả mọi người phải được tự do phát triển, không nên dùng cái tổ thống chế và căn cứ trong cái kinh mà trong lúc mình giải không thông và buộc họ phải nghe mình. Đó, tội tổ tâm còn nặng hơn cái tội mà ông Adam ấy, cái đó nặng hơn. Cho nên địa ngục đi hàng ngày bây giờ chưa đầy người, tu dữ lắm, thời gian nghe nó có tiếng danh gia dữ lắm đủ thứ hết, mà rốt cuộc quỳ một chỗ không cục cửa nổi. Cái đó vì cái tội ngu muội mà thôi. Cho nên chúng ta ở trong cái giới chúng ta từ đây mình lặp lại trật tự của mọi người để thấy sự sai lầm của thiền kiếp. Thiền kiếp anh đã đập tài, thống chế một số người, bắt buộc ta tu, anh bị đọa. Bây giờ anh đại nguyện của anh trở lại để lặp lại một cuộc tốt hơn
thì anh phải xây dựng và bỏ cái bản tánh con vô độc tài đó phải bỏ, mà đi trong sự hòa đồng để tiến qua. Cho nên cái vô vi này sẽ khám phá được tất cả những cái gì mà ngu muội mà ta cho là chân lý không tròn, mà đem được bối hóa cho nhân gian một cách bất chánh như vậy mà họ còn duy trì nữa thì một ngày đó họ sẽ xuất hiện.
Hồi đó gia đình công giáo, nhưng mà thấy mấy chị ngồi thiền thì cũng tiếng hay, thành ra con cũng không biết có lỗi gì
đâu. Không có lỗi, bởi vì công giáo nó dạy chị phải đi tới đặt xuống mình để thu hồi. Thấy chưa? Cái tôn giáo nào cũng đi tới vô cùng tốt đẹp, cho nên thế gian tôn giáo luôn luôn ca tụng sự tốt đẹp. Nghe không? Nhưng mà nhân sinh chưa ý thức nổi, kinh của Thiên Chúa Giáo nói rất rõ. Nói sự hồi sinh, nói linh hồn bất diệt. Tại sao mình không hiểu linh hồn mình là bất diệt? Cha cũng nói mà, linh hồn bất diệt. Thì mình hiểu được linh hồn bất diệt, bây giờ mình phải làm sao để thấy cái hồn? Cái xác mình, có cái hồn đang ngự trị cái xác, điều khiển cái xác mà không thấy. Nói tôi hồn đâu thì tôi thấy hồn, tưởng là cái hồn là khác. Cho nên mình thấy rõ, cái xác mình đang có hồn, mới có chuyện sống, tranh chấp, hiện tại. Sao? Một cái xác ở trong nhà, xác nó cũng mắc mũi tai miệng, nó không có cười. Sao? Thì cái hồn mình sở tại rồi. Bây giờ mình có cái phương pháp, mà bôi dưỡng cho cái hồn mình càng ngày càng sáng, càng vô nhiệm. Thì mình nên đi, đó là đường lối của Chúa. Và cái phương pháp đằng này được quy về với Chúa. Không có Chúa để cả câu vũ trụ này là sao có sự sống hiện. Chúng ta đang ở trong diệt thể của Thượng Đế, của Đấng Tạo Hóa. Thế chưa? Mà chúng ta quên. Đó là cái diệt thể của tôi là hay cứ cãi hoài. À, nhưng mà không có cái quyền sanh tử ai lắm mình. Nếu mình sanh nó làm người, mình đâu có bảo làm xuống đây làm người. Nhào cái đùi xuống nó khắp phàm rồi mất tự do đấy. Sao? Rồi bây giờ sống quen ở đời, ai muốn chết. Nhưng mà việc đến êm lệ sang. Thì thấy rõ rồi đó. Đó. Cho nên cái chúng ta không muốn là nó lại có. Phải đó ai điều khiển. Phải có người chăm sóc chúng ta. Đưa ta đến rồi đưa ta đến. Cho nên có cảnh lục hồn thay thế. Người càng ngày càng đông. Thấy rõ chưa? Thấy không? Khi mà mình thấy rồi á, thì cái pháp này là gì mình phải nghiên cứu. Pháp này có hữu ích cho tôi không? À, thì thứ nhất sức khỏe có hỗ trợ cho tôi được không? Thì tôi thấy cái pháp sơ hồn là này hỗ trợ được là cảm thấy ổn định. Rồi cái pháp luôn là hít vô thở ra với chúng tôi, để lấy sự thanh cao siêu diệu ở bên trên, qua giải sự ô trực có nội là. Nhưng hậu tôi mới ngồi định là định tâm. Để tự đạt được giải thoát. Thì cái đó là thánh kinh thánh, kinh Phật, bất cứ tôn giáo nào cũng muốn con người đi tới giải thoát. Thì bây giờ chỉ đi này đâu có lỗi, mà đi thẳng với Chúa nếu chỉ biết Chúa. Là tưởng niệm, có ý niệm thôi, chưa có thực hành về với Chúa. Thì bây giờ mình thực hành để về với Chúa, cái nào nó mau hơn. Đừng cứ nung nấu cái ý niệm hoài mà mình không chịu thực hành. Thì mình có lỗi với Chúa. Chúa khuyên mình phải về với Chúa mình được cứu rỗi, mà mình biết đường nào đâu về. Cứ cầu xin Chúa vậy. Thì thế là mình được khôn hơn Chúa xa. Lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành phục vụ sẽ thật cả là mình được trọn. Cái này không. Cái này tôi phải tự giải. Đuổi cái trực tánh ra, cái xấu đi ra, lưu cái tốt, nó hòa hợp với cái tốt. Lúc đó xem kịch để nói, Chúa nhắc kịch. Và phải làm cái gì muốn hơn. À, không bị sắp tôn giáo. Nên cái phương pháp công phu này nó có phạm luật. Không phạm luật cái tôn giáo nào hết. Và tôn giáo nào rốt ráo cũng phải đi tới cái chỗ tự thanh lập lên mình. Mới ngộ pháp của mình đã. Cho nên cái pháp này nó không phải là cái pháp của tôi. Mà pháp này là pháp của Chúa, của Thượng Đế ban sự sáng suốt. Tôi mới nói ra và thực hiện được. Tôi có khả năng gì hơn sự sáng suốt của Ngài. Tôi không thế nào tôi nói từ vượt mức hơn Chúa hay là vượt mức hơn Phật, không được.
con là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Đối với các tôn giáo khác, còn coi như là từ khi nhận pháp lý vô vi, con đã thật sự sống ở các tôn giáo khác. Nhưng có một điều là từ từ con đưa con thờ các tôn giáo của mình.
Tôn giáo có kinh thánh, mà kinh thánh dạy cho người phải như thật. Nhưng mà những vị đó, tôi là tôn giáo, nhưng mà vô đó tâm chưa thành mà không có tâm. Cho nên không nhìn rõ mặt và cũng không thấu triệt chính thánh. Thứ hai, chúng ta nghe thì ba lần và cầu nguyện như thôi. Cái kỳ mặt chính thánh rất sâu dài mà nhân dân không ai chịu được cả. Không chỉ là cái pháp của chúng ta. Cho nên ngày nay mổ là cái pháp pháp hướng vô đi là thứ được chính thánh. Thì cái bản cách tỉnh lại hồi xưa đấy mà mà hồi xưa nó đi nhà thờ là nó ý lại nó sự cầu sinh mà bây giờ nó là đi được tự lực thì nó phải dâng kinh thánh này nó dâng là cái nguyên lý sự chưa nói chân lý không thể đổi chứ không thể sai nó không đến nhà thờ nhưng mà tâm nó phải tự nhiên tâm nó phải nghĩ sự thành công của Chúa. Sự tái ơn của Chúa bất cứ lúc nào cũng phải thành công. Nó không thể sát lại. Nó đã trở về với lại. Và nó cần thẩm tu. Nó hướng thượng. Nó theo cùng Chúa. Không bao giờ bỏ Chúa. Không bao giờ bỏ nào. Đừng nói cái đạo kia là đạo của tôi. Thì người tôi bỏ. Đạo đó là đạo của độ lợi. Thành tu có hạnh thân. Tôi vô nhà thờ, tôi không thành đúng, và tôi cũng là người bỏ mạng. Ngay trong nhà thờ mà tôi không thành đúng, tôi là người bỏ đạo. Mà tôi ở nhà thờ mà tôi hành đúng, tôi chịu khổ, tôi tận tụy, tôi thành mặt, tôi chứng chung. À, lời cầu nguyện của tôi là để hạ những cái tà tâm của tôi, và để tôi thực thi những lời kinh thánh nói, phải thánh thiện như vậy. Thì mới là con chim tốt hơn.
Trong đạo Thiên Chúa thì chúng con tin nơi Chúa và tin nơi Đức Chúa Giêsu. Trong vô vi thì nêu tên các Đức Phật lúc mà niệm các danh Phật. Như vậy thì có thể nào mà con trung thành với đạo và cùng lúc niệm danh các Đức Phật hay không, hay là phải tiếp tục niệm danh Chúa khi hành thiền? Tu và tin Chúa, tin Jesus Christ, tin cái gì mình phải hỏi tin cái gì? Tin sự tô đẹp bên ngoài và sự thực chất của mình phải trở lại nhẹ, phải tu theo Phật nó trở lại nhẹ, mình mới thấy giá trị của Jesus Christ. Nhẹ mình mới thấy cái tình thương của Chúa. Của người nặng á, tin tôi tin Chúa, tôi tin Jesus Christ, nhưng mà tôi không biết cái tình thương của Chúa, tôi không biết cái đại bi của Chúa, tôi không biết đại bi của cái từ bi của Jesus Christ. Tôi phải tu cái pháp này nhờ những cái danh xưng đó là toàn là điển không, để mở cái tần số mình đi tới nhẹ nhõm. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của Jesus Christ, của Chúa. Mình đâu có xa Chúa, mà mình đi tới chỗ thật sự tin Chúa và thật sự nhìn nhận Chúa nhiều hơn lúc mình đặt tin mà không hiểu.
Kính thưa Thầy, câu hỏi tiếp xin Thầy giải thích cho chúng con về việc ông Giuđa bán Chúa. Thưa Thầy, trong Thánh Kinh bên Thiên Chúa Giáo thì có nêu rằng Đức Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh vì ông Giuđa Iscariot gì đó. Ông phải ham tiền thưa Thầy, ông bán Chúa để lấy số tiền đó. Kính thưa Thầy, như thế thì ông Giuđa này đã góp công vào vấn đề cho Chúa được đóng đinh để thi hành đúng cái kế hoạch của Thiên Chúa không? Hay là ông Giuđa này có tội? Kính thưa Thầy, nếu ông Giuđa này ông không bán Chúa, thưa thì thế Chúa Đức Chúa Giêsu có bị đóng đinh không thưa Thầy?
Cái luật của vũ trụ nó tới thì giờ Chúa phải thọ,
mà để đem cái đạo vào đời. Nếu Chúa không chết mà không có ông Suda làm như vậy á, thì ngày nay Thiên Chúa Giáo không có bành trướng. Thì cái luật của vũ trụ đã sắp đặt như vậy. Cho nên người hành đạo có chết thì chết sống là một, không có nghĩa lý gì. Cho nên Suzuki đã cho chúng sanh thấy rằng hồn là bất diệt, ta chết mà ta còn sống lại được. Rồi Suda để cho chúng sanh thấy rằng lâm tham là không có giá trị. Cho hai bài học cho chúng sanh và dẫn chúng sanh trở về đạo tâm thật sự.
Cảm ơn Thầy.
Bây giờ Thầy ở trong cuốn sách, Thầy nói, ở trong này có nói mấy câu rằng à, cha thấy một số các con bên Thiên Chúa Giáo quá câu nệ vào việc đi nhà thờ, xem lễ mà quên rằng à, tự tu, tự tiến mới là cần thiết. Nhưng lúc đầu thôi, sau một thời gian lâu làm quen với cảnh trang nghiêm của giáo được, hiểu được giáo lý của Thiên Chúa, tin rằng giáo lý đó dẫn dắt các con đến chỗ thiện lành, sáng suốt và tự nhận. Thấy đã có căn bản vững chắc, thời nên ở nhà tu tốt hơn. Các con chớ ngại rằng như thế là trái lời dạy của Thiên Chúa, phạm mười điều răn, mang tội với Chúa. Các con ơi, tội hay không là chính con. Như chính thưa Thầy, cái câu dưới này tội hay không là chính con là đúng, thưa Thầy con cũng không nhận. Nhưng ở trên này, nói rằng Thiên Chúa Giáo câu nệ cái việc đi nhà thờ, tốt hơn là ở nhà là tu. Thưa Thầy,
Thầy dạy. Việc đi nhà thờ truy tầm chân lý qua những lời đa dạng. Thì trong lúc sơ cơ mình mới đến nhà thờ, thì nó tu học. Thì nó tu học thì mình hiểu được chân lý là phải tiến hóa. Để nhà thờ trong tâm, để dành cho chỗ những người mới tới. Cái càng ngày càng đông tao với nhà thờ rồi ta làm cho có chỗ mà vô rằng ra mà học đạo. Cho nên người nào hiểu đạo rồi càng yêu đạo và càng nung nấu giữ lấy đạo trong tâm và ở nhà có thực hiện những điều lành. Đó là thật sự tâm đó và thật sự việc của Chúa. Cho nên nếu chúng ta đã biết đạo mà chúng ta dành chỗ cho những người không biết đạo, với những người không biết đạo là chúng ta cũng như là chặn đứng bước tiến của thần linh. Thì cái ý của cha nói rằng hiểu đạo là cái bền giữ đạo trong tâm và lo từng tin từng tiếng là ý thức rõ con đường đi về với Chúa phải trở thành yêu Chúa thương yêu và tha thứ. Cái con đường đó mình hiểu rồi, cho nên nhà thờ hay chùa chiền cũng dành cho những người mới đi tu và tới đó truyền đạt chân lý rồi mọi người cũng sẽ ra đi tu tu những vị cha tu
phương thiền, sơ học pháp luân thiền định của chúng tôi không có ngược bất cứ một tôn giáo nào, mà giải tiến cho tâm thân thanh nhẹ và đi đúng sự ước nguyện của chính mình và được hướng rõ ràng. Nhiều người đi Chúa Giáo càng thiền càng thấy kính yêu Chúa hơn, kính yêu cha hơn, kính yêu tất cả nhân loại. tất cả cây cỏ sản phẩm đều bị thương. Cũng nhờ nhiều vô vi, đại đa số là người cũng không dám gì.
Tôi nghe bạn tôi tu thiền cho hay tu thiền phải niệm Phật, tức niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là người Thiên Chúa giáo, nếu tôi niệm Phật như thế là tôi lạc đạo, vậy tôi phải làm sao?
Niệm Phật là gây lại chấn động lực trong cơ thể của mình cho nó quân bình, thì nó mới giải mở tâm thức được. Niệm Phật là gây cái chấn động lực bên trong nó quân bình, chứ không phải niệm Phật là bỏ Chúa, bỏ Thần. Cảm thấy thích với nguyên lý của chân lý.
Tôi là người theo đạo Công giáo. Theo các thầy nói thì là thầy ấy dùng cái phương pháp thiền để được thanh tịnh trong tâm hồn. Thầy có thấy là có mâu thuẫn gì gì đó
không? Không, Công giáo là người tưởng Chúa. Tưởng Chúa mà chưa thấy khả năng của Chúa, mà chưa hành thông nguyên lý của chính mình, xuất kiếp cũng không thấy Chúa. Người cần vô giáo mà hành là trật tự, thắp sáng tâm, thì hàng ngày hàng giờ mình có thể tỉnh được. Vì luôn hiện tại đi của Ngài lúc nào cũng cứu độ và sinh nhiên. Lần quẩn xung quanh mình mà mình không thấy tay mình chiếm thanh tịnh mà thôi. Cho nên quý vị tu thì không quên Công giáo mà thực hành thanh tịnh cái gì khối óc thần kinh quý vị được thanh tịnh. Luôn hiểu quý vị được dồi dào. Lúc đó, quý vị tập kinh năng rõ ràng trên mặt. Chỉ thì không nói ra. Đấng tự ái gì quý. Không bao giờ nói ra. Nhưng mà người thế gian dứt sai. Sống với Ngài mà quên Ngài, sống với Chúa quên Chúa. Chúng ta cần thanh tịnh để nuôi đức tin mạnh mẽ ở cả thế gian này, đưa được quyền năng của Đấng này cho không có một người thế gian nào được.
Có bài cái clip con chưa bao giờ nghe về đạo lý của Phật pháp, nhưng mà con có đọc sách rất là nhiều của nhiều tôn giáo, và con thấy là con rất là bình an khi mà con đọc những cái sách nói về Phật pháp hoặc là về tâm linh học. Và hôm nay con được chỉ ý với thầy, con muốn một câu hỏi mà con hỏi thầy là như con cái tâm đức về trong đạo của con á, thì lại không có được tin nghĩ nào khác, chỉ tin Chúa mà thôi. Nhưng trong cái sách kinh từ nhỏ lớn con đọc đó thì có nghĩ điều không hiểu được, không có mở cái trí cho con thấy đâu là đạo Phật. Nhưng khi con đọc những sách của những nhà sư Tây Tạng, những sách Phật như là Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng thì con thấy con mở, con thấy khi mình trở về chính mình. Thì từ đó con tự tu đến mình. Và con hàng ngày có niệm Phật, mong là mình làm sao để mình sửa đổi. Nhưng mà con thấy khác một điều là không biết mình thì có làm sao hay sai không. Đối với đạo của con, hôm nay con rất là may mắn có cơ hội gặp thầy. Nên con có một câu hỏi là vì cái đi đường của con đi là con cái thứ nhất, nhưng mà khi mà nó con đi vô là thờ là con không ý Chúa, con chỉ tất cả các tích của bên Catholic. Nhưng con thấy một điều gì là đối với Catholic con có sai là sai, không có được có đức tin vững mạnh trong lòng con đối với cái tôn giáo của con, thì như vậy là ai có sai không?
Nếu tu về pháp lý vô vi thì đối với Catholic con sai. Gió mình danh Chúa chắc để nghe là chủ đề tin thánh là không như sự kiện gì mà mình tin luôn luôn cái thật như là Chúa được thanh nhẹ nhất cả không vũ trụ ẩn tàng trong tâm thức của mọi người để thế gian cho nên những người đi trước đã thành công và nhận được cái chết phải nuôi dưỡng tin đối với Chúa để mình hướng được thanh nhẹ không làm gì cả thì lúc
đó mà trả lời được. Tôi dễ dàng đi. Ấn Độ, ông thích tôi siêu quý của mọi người. Mà không chịu cải sửa, thì làm sao lại được những gì của chúng ta. Đến ngày nay vô vi để giải tỏa tất cả những gì. Trong khi chúng ta trở về thanh nhẹ, hướng tâm về bất cứ mối đạo mà người ta tin xin Chúa được thắp lòng độ thiện. Chúa là phải thắp thẳng, thắp tâm. Hướng về đó, cứ tâm, dũng mạnh, Phật giả, sinh tình được. Thì chúng ta sửa cho tâm già mình và tâm giả. Cho nên nhiều người tu đạo Chúa, tu không dành, không hiểu kinh nói cái gì. Ông nào cũng giải thông người ta không hiểu. Chính nó chưa thức và nó mới giải thông. Cho nên, người tu về vô vi mới thật sự tương tâm. Nếu là đạo Chúa mà được thành được vô vi, thật sự đó là tâm của Chúa.
Thế nên là
không có thể. Cho nên, Chúa sẽ ban ơn. Không có đối với người thành thật.